tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về chủ đề những gia đình trong Kinh Thánh. Và hôm nay sẽ học bài thứ nhất về gia đình David và Mi-can. Đây là một gia đình khá đặc biệt, vì David là vị vua lớn của Israel. Vua David có nhiều vợ, nhưng trong bài này, chúng ta chỉ nhìn vào hôn nhân của ông với người vợ đầu tiên là công chúa Mi-can, con gái của vua Saul. Chi tiết về hai nhân vật này được ghi trong sách Samuel thứ nhất, thứ nhì, và sách Sử Ký thứ nhất. Chúng ta sẽ nhìn vào những phần Kinh Thánh này để học về gia đình David và Mi-can. Trước hết nói về thành viên chính trong gia đình. Người chồng là David. David là vị vua thứ nhì của người Israel, là tuyển dân của Chúa. Khi con dân Chúa không muốn Đức Chúa Trời tể trị nữa, nhưng muốn có vua như những dân tộc khác, thì Chúa đã chọn Saul làm vị vua đầu tiên cho họ. David là người kế vị Saul và là vị vua nổi tiếng và đặc biệt nhất trong lịch sử Do Thái. Sách Samuel thứ nhất chương 16 nói về lai lịch của David như sau. David là con trai út trong gia đình. Thân phụ của ông tên là Isai. Gia đình này có 8 người con trai. Một ngày kia, Đức Chúa Trời bảo tiên tri Samuel đi đến Bethlehem vào nhà Isai, cha của David, để sức dầu cho người con trai của ông được Chúa chọn làm vua để thay thế vua Saul. Kinh Thánh ghi như vậy. Samuel làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán với mình và đi đến Bethlehem. Các trưởng lão của thành ấy ra đón ông, run sợ và hỏi: có phải ông đem bình an đến chăng? Samuel nói: bình an, ta đến để dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Hãy thanh tẩy mình và đến dự buổi tế lễ với ta. Ông cũng thanh tẩy cho Isai và các con trai người và mời đến dự buổi tế lễ. Trích Samuel nhất chương 16 câu 4 và 5 theo bản hiệu đính. Kinh Thánh cho biết, khi 7 người con trai lớn của Isai lần lượt đến trình diện trước mặt tiên tri Samuel, Chúa không chọn người nào trong 7 người đó. Ông Isai, thân phụ của David, còn có tên là Jesse. Bản Kinh Thánh hiệu đính ghi như vậy. Samuel hỏi Jesse: ông còn đứa con trai nào nữa không? Jesse trả lời: còn một đứa con út, nhưng nó đang chăn chiên. Samuel nói: hãy cho gọi nó về, chúng ta sẽ không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy Jesse cho gọi người con út về. Kinh Thánh mô tả chàng thiếu niên David với lời như sau: chàng có nước da hồng hào, đôi mắt tinh anh và diện mạo khôi ngô. Đức Giê-hô-va phán với Samuel: hãy đứng dậy, sức dầu cho nó, vì đây là người mà ta đã chọn. Samuel lấy sừng dầu và sức cho David trước mặt các anh của chàng. Từ ngày đó trở đi, thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên David. Samuel đứng dậy, đi trở về Rama. Theo Samuel nhất chương 15, câu 11 đến 13, bản hiệu đến. Trong tuổi thiếu niên, David giúp cha chăn bầy chiên của gia đình. Nhờ chăn chiên, David trở nên một thanh niên can đảm, dũng mãnh và sau này trở thành người lính giỏi. Lúc đó, Saul, vị vua đầu tiên của Do Thái, bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Ông bị ác thần khuấy khuất. David được mời vào cung gảy đàn cho Saul để ông được bình an. Samuel nhất chương 16 ghi như sau. Thần của Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi Saul. Đức Giê-hô-va sai một ác thần quấy rối ông. Triều thần của Saul đề nghị tìm một người biết đánh đàn hạc. Để khi nào vua Saul bị ác thần khuấy khuất, người đó sẽ đánh đàn cho ông nghe, thì ông sẽ được bình an. Một người trong triều giới thiệu thanh niên David, con của Giê-sê, và nói: Tôi biết một con trai của Giê-sê, người Bethlehem, đang rất giỏi, là dũng sĩ và là một chiến sĩ can trường. Chàng ăn nói khôn ngoan, diện mạo khôi ngô, và Đức Giê-hô-va ở cùng chàng. Sau-lơ liền sai người gọi David đến. David đến với Sau-lơ và phục vụ vua. Sau-lơ rất thương yêu David và chàng trở thành người vác khí giới của vua. Từ đó trở đi, mỗi khi Đức Chúa Trời sai ác thần nhập vào Sau-lơ, thì David lấy đàn hạc khảy lên. Sau-lơ được khuây khỏa, thoải mái và ác thần lìa khỏi ông. Theo Samuel nhất chương 16, câu 21 đến 23, bản hiệu đến. Từ đó, chàng trai trẻ David được vua Saul yêu thương và tin cậy. Tuy nhiên, câu chuyện nổi tiếng mà các em thiếu nhi trong hội thánh đều biết khi nhắc đến tên David là chuyện chàng chăn chiên trẻ tuổi dùng cái trành ném đá đánh hạ tên khổng lồ Goliath và giải cứu con dân Chúa khỏi tay người Philistine. Câu chuyện lịch sử này được ghi lại trong sách Samuel nhất chương 17 với nhiều chi tiết thích thú mà có lẽ đa số chúng ta đều đã biết. Sau khi đánh hạ Goliath với cái trành ném đá và giải cứu dân Israel khỏi tay người Philistine, David được nhiều người trong nước biết đến, khen ngợi và ngưỡng mộ. Vua Saul cũng tin cậy David, giao cho trách nhiệm lãnh đạo đoàn quân ra trận, và David luôn luôn chiến thắng. Chính trong thời gian này, Jonathan, con trai của vua Saul, trở nên bạn thân của David. Hai người kết ước với nhau. Kinh Thánh mô tả tình bạn của hai người như sau. Jonathan thương yêu David như mạng sống mình vậy. Tuy nhiên, sau đó, khi vua Saul thấy dân chúng ngưỡng mộ và khen ngợi David hơn ông, thì không vui. Nhất là khi nghe dân chúng hát rằng, Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn, thì Saul ganh tị với David. Lòng ganh tị đưa đến thù ghét, đến nỗi ông tìm cách giết David. Nhưng Đức Chúa Trời phù hộ che chở David vì Ngài đã chọn David lãnh đạo con dân Ngài. Sau một thời gian dài bị vua Saul rượt đuổi, phải chạy trốn nhiều nơi để cứu mạng, cuối cùng David được tôn làm vua, cai trị Israel. Kinh Thánh tóm tắt về sự nghiệp của vua David như sau. Sau khi vua Saul tử trận, dưới sự hướng dẫn của Chúa, David trở về Juda và được sức dầu để làm vua. Lúc đó ông được 30 tuổi, làm vua tại Hebron trong 7 năm rưỡi. Suốt thời gian này, Israel sống trong nạn nội chiến. Sau đó David được tôn làm vua cai trị cả 12 chi tộc Israel, bắt đầu một thời đại vàng son, kéo dài suốt 33 năm. Như vậy, David làm vua cai trị Israel hơn 40 năm. Đó là theo Samuel thứ 2 chương 5, câu 4 và 5. Nhân vật thứ hai trong gia đình này là người vợ tên là Mican. Người vợ đầu tiên của David tên Mican là con gái thứ 2 của vua Saul. Samuel nhất chương 14 ghi như sau. Saul có các con trai là Jonathan, Gisevi và Mankisua. Ông cũng có hai con gái, cô lớn tên là Merab, cô nhỏ tên là Mican, vợ của Saul thì tên là Ahinoam. Vua Saul thấy David giỏi, được dân chúng tung hô ca ngợi thì ganh tị. Ông muốn trừ khử David nên định gả cô con gái lớn cho David. Kinh Thánh ghi, Saul nói với David, này, con gái lớn của ta là Merab, ta sẽ gả nó cho con làm vợ. Con chỉ cần dũng cảm giúp ta và chiến đấu cho Đức Giê-hô-va. Saul thầm nghĩ, ta đừng tự tay hại nó, thà để cho tay của người Philistine hại nó còn hơn. Đó là theo Samuel nhất, chương 18, câu 17 ghi lại. Saul định gả người con gái lớn cho David để David phải đi đánh trận nhiều hơn và sẽ bị chết về tay người Philistine. Âm mưu của Saul thâm độc như vậy, nhưng David không biết nên thành thật trả lời Saul. Con là ai? Thân phận con là gì? Gia tộc của cha con trong Israel đâu có ra gì mà con được làm phò mã của bệ hạ? Tuy Saul tính toán như vậy, nhưng đến lúc phải gả Merab cho David, thì ông lại gả cho một người khác. Saul không giữ lời hứa với David. Và Kinh Thánh cho biết, lúc đó Mican lại yêu David. Saul biết điều đó thì mừng, nên hứa gả Mican cho David. Thật ra, vua Saul chỉ muốn dùng con gái để hại David mà thôi. Khi David tỏ ý rằng anh là người nghèo hèn, làm sao xứng đáng được làm phò mã của vua, thì Saul liền nhờ một tôi tớ đến nói với David rằng vua không đòi sính lễ gì khác, mà chỉ đòi 100 dương bì của người Philistine để trả thù người Philistine. Thật tội cho David bị mắc mưu Saul mà không biết. Mục đích của Saul là đưa David đi đánh người Philistine để bị họ giết mà thôi. Nhưng Đức Chúa Trời đã ở cùng phù hộ David. Anh đi ra đánh trận cho Saul, giết được 200 người Philistine và nộp đủ sính lễ mà Saul đòi hỏi. Từ đó, Mican trở nên vợ của David. Nói về đặc điểm hôn nhân của David và Mican, chúng ta thấy có hai đặc điểm sau đây. Thứ nhất, không xây dựng trên tình yêu chân thật. Hai vợ chồng không biết nhau, không lớn lên trong cùng một môi trường, nhưng sống trong hai gia đình hoàn toàn khác nhau. Đặc điểm thứ hai là hôn nhân của hai người là kết quả mưu tính thâm độc của người cha vợ. Thưa quý thính giả, trong bài học kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về đặc điểm hôn nhân của David và Mican. Kính mời quý vị đón nghe. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. thân mến chào các bạn. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua loạt bài dự bị hôn nhân hôm nay. Chúng tôi mong là bạn và người yêu đều được bình an, vui vẻ trong tình yêu các bạn dành cho nhau và vẫn tìm cầu ý Chúa trong mọi quyết định cho tương lai. Bây giờ mời các bạn theo dõi bài học thứ 33 trong loạt bài dự bị hôn nhân. Tuần trước chúng ta đã học về những lợi ích khi vợ chồng có những điều giống nhau. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những lợi ích mà sự khác biệt giữa vợ chồng có thể đem lại nếu vợ chồng biết chấp nhận khác biệt và sống hòa hợp với nhau. Chúng ta thường nghĩ rằng vợ chồng phải giống nhau thì mới có thể sống với nhau trong hài hòa, êm ấm. Nhưng thật ra, nếu hiểu nhau và biết cách ứng xử với nhau, thì dù khác nhau, chúng ta vẫn có thể có một hôn nhân hạnh phúc. Trước hết, các bạn cần nhớ rằng vợ chồng nào cũng có nhiều điều khác nhau. Không có vợ chồng nào giống nhau hoàn toàn về mọi phương diện. Thật ra, chính vì khác nhau mà lúc đầu hai người để ý nhau và đến với nhau. Tuy nhiên, điều thường xảy ra là sau khi chung sống với nhau một thời gian, những khác biệt thu hút của buổi ban đầu lại là điều khiến vợ chồng bực bội và phiền giận nhau. Nếu để ý những đôi vợ chồng chung quanh mình, các bạn sẽ thấy rằng vợ chồng nào cũng khác nhau. Những khác biệt tiêu biểu như là vợ nói nhiều, chồng thì ít nói. Vợ thì trầm tĩnh, dịu dàng, còn chồng nóng nảy, ồn ào. Có khi thì vợ tính toán chi li, còn người chồng thì rộng rãi. Cũng có khi người vợ vui vẻ, thân thiện với mọi người, còn người chồng thì nghiêm nghị, khó tính. Có người vợ thích chỗ đông người, thích giao thiệp nhiều, còn ông chồng chỉ thích nơi yên tĩnh, không muốn làm quen với ai. Những điểm khác nhau này là những điều rất bình thường. Tuy nhiên, nếu vợ chồng không chiều nhau và không chấp nhận nhau, những khác biệt đó có thể khiến chúng ta bực bội, phiền giận nhau và có thể đi đến chỗ để bỏ nhau. Có hai vợ chồng kia tính tình rất là khác nhau. Người vợ thì nói nhiều và nói to. Trong khi đó, ông chồng lúc nào cũng im lặng và bình thản trước mọi hoàn cảnh. Vì không hiểu chồng và không chấp nhận tính thản nhiên của chồng, sự trầm tĩnh của chồng nhiều khi làm bà vợ này sốt ruột như là ngồi trên lửa. Bà trách chồng là vô trách nhiệm và lười biếng, lúc nào cũng bình chân như vậy, ai sống chết mặc ai. Thật ra người chồng này hiền lành, tế nhị và khôn ngoan. Nhưng vì ông bình tĩnh và chậm phản ứng nên cứ bị vợ chê trách hoài. Sau một thời gian chung sống, vì thấy vợ quá nhanh nhẹn tháo vát, việc gì cũng có thể làm được, nên người chồng dần dần rút lui, không quan tâm đến việc gì nữa. Vì không thông cảm và không chấp nhận những khác biệt của nhau, đôi vợ chồng này đã để cho những khác biệt đó chia rẽ hai người. Ngoài những khác biệt về tính tình, vợ chồng còn khác nhau trong những điều như một người giỏi về phương hướng, còn một người thì đi đâu cũng lạc đường. Một người thích yên lặng, người kia thì thích có tiếng ồn chung quanh mình. Một người thì làm việc gì cũng quyết định cách mau chóng. Người kia thì việc lớn hay nhỏ cũng phải suy tính thật lâu mới dám quyết định. Người thì thích làm sổ sách, tính toán tiền bạc. Trong khi người phối ngẫu thì không muốn nhìn vào con số, thấy con số thì nhức đầu. Có khi vợ chồng, người thì cẩn thận, ngăn nắp, người kia thì lôi thôi, bừa bãi. Người này kén ăn, người kia thì dễ dãi trong việc ăn uống. Có người thì chồng thích làm vườn, vợ thì không muốn đụng tay vào bụi đất, vân vân. Chúng ta có thể kể ra hàng trăm điều khác nhau giữa vợ và chồng. Những khác biệt này có thể mang lại ích lợi và nhiều thích thú cho đời sống chung. Nếu sau khi sống chung với nhau một thời gian, các bạn thấy vợ chồng mình có quá nhiều điểm khác biệt nhau. Xin các bạn đừng vội thất vọng, vì những khác biệt đó có thể mang lại lợi ích cho hôn nhân của các bạn. Có ít nhất là 3 lợi ích sau đây khi vợ chồng khác nhau. Lợi ích thứ nhất là vợ chồng có thể bù đắp cho nhau. Khi vợ chồng bạn có những điều khác nhau, lợi ích đầu tiên là hai người có thể bù đắp những thiếu sót, những khiếm khuyết cho nhau. Nếu chồng giỏi về mặt này, vợ giỏi về mặt kia, hai người sẽ có thể giúp nhau và nâng đỡ nhau trong công việc. Ví dụ như nếu cả hai vợ chồng bạn đều cùng nhanh nhẹn tháo vát, thì các bạn sẽ dễ tranh cạnh với nhau hoặc là ganh đua với nhau. Nếu cả hai cùng chậm chạp thì sẽ bị nhiều thiệt thòi trong đời sống hàng ngày. Ngược lại, nếu một người nhanh, một người chậm, các bạn sẽ có thể bổ khuyết cho nhau, giúp nhau và sẽ thấy cần nhau hơn. Có một bà vợ kia tính ít nói, chồng bà thì ngược lại, nói nhiều và vui vẻ, vui tính. Mỗi khi chồng đi vắng lâu ngày, bà vợ mong chồng về, vì có ông ở trong nhà không khí trong gia đình vui vẻ, nhẹ nhàng. Tính lạc quan, vui vẻ của chồng giúp bà bớt đi những lo lắng trong cuộc sống. Một ông chồng khác, vì tính hay nói và vô tư, nên nhiều khi thiếu tế nhị trong cách cư xử với người chung quanh. Bà vợ ông thì trái lại, vì trầm lặng nên tế nhị và dịu dàng hơn. Nhờ đó bà giúp chồng tránh được nhiều vấp váp trong cách ăn nói, trong cách cư xử với người chung quanh. Có một đôi vợ chồng khác, chồng biết lái xe nhưng không giỏi phương hướng và trí nhớ kém nên hay lạc đường. Trong khi đó, người vợ không biết lái xe nhưng lại có trí nhớ giỏi và giỏi về phương hướng. Nhờ vậy, khi đi chung, hai người đỡ bị lạc đường. Nếu hai vợ chồng bạn có tính khác nhau nhưng yêu nhau và quyết tâm xây dựng hạnh phúc với nhau, các bạn sẽ có nhiều cơ hội giúp nhau và bù đắp những thiếu sót của nhau. Lợi ích thứ hai khi vợ chồng có những điểm khác nhau là các bạn sẽ giữ được quân bình trong đời sống hôn nhân. Nếu bạn và vợ hay chồng mình có những ý thích hay những tính tình quá giống nhau, các bạn sẽ dễ bị thiệt hại hơn là ích lợi. Vì hai người sẽ dễ đi đến chỗ thái quá, thiếu tiết độ và mất quân bình. Đức Chúa Trời kết hợp những người khác nhau trong hôn nhân với mục đích giúp cho đời sống chúng ta được quân bình. Ví dụ, nếu cả hai vợ chồng bạn đều rộng rãi trong vấn đề chi dùng tiền bạc, các bạn có thể bị người chung quanh lợi dụng, hoặc các bạn sẽ không biết tính toán khi sử dụng đồng tiền, và vì vậy có thể rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Hoặc vì quá rộng rãi và dễ dãi trong việc sử dụng tiền bạc, vợ chồng bạn sẽ không biết để dành, phòng xa. Vì vậy, khi gặp chuyện bất trắc, khi cần đến tiền bạc, các bạn sẽ gặp khó khăn. Ngược lại, nếu cả hai vợ chồng đều quá chi li trong việc sử dụng tiền bạc, lúc nào cũng nghĩ đến việc cất giữ, dành dụm, các bạn sẽ không dám ăn, không dám mặc, không dám mua sắm, và đời sống lúc đó sẽ không thoải mái chút nào. Về việc dạy dỗ con cái chẳng hạn, nếu hai vợ chồng cùng dễ dãi, con cái sẽ hư hỏng vì không có kỷ luật. Nếu cả hai vợ chồng cùng nghiêm khắc, không thông cảm với con cái sẽ khó gần gũi yêu thương cha mẹ và cũng có thể trở thành phản loạn khi đến tuổi thiếu niên. Nếu chồng nóng nảy mà vợ cũng nóng tính, gia đình sẽ dễ bị căng thẳng và có xung đột luôn luôn. Ngược lại, nếu chồng nóng nảy mà vợ trầm tính, hoặc vợ nóng tính mà chồng ôn hòa, thì sẽ giữ quân bình và tránh được nhiều xung đột, xào xáo, gây tổn thương cho nhau. Tương tự như thế, nếu một người tính mau mắn, việc gì cũng muốn làm ngay, thì cần có một người bạn đời chậm hơn, bình tĩnh và cẩn thận hơn. Vì khác nhau như thế, hai người sẽ không đồng ý với nhau ngay trước những quyết định quan trọng, và nhờ đó sẽ tránh những quyết định vội vàng, thiếu khôn ngoan. Ích lợi thứ ba mà vợ chồng các bạn sẽ có nếu hai người có nhiều điều khác nhau, đó là các bạn sẽ đỡ dẫm chân nhau. Chẳng hạn như vì có sở thích và tính tình khác nhau, vợ chồng bạn sẽ mỗi người làm công việc mình thích, nhờ đó sẽ không ganh đua với nhau và không làm phiền nhau. Ví dụ trong gia đình bạn, người vợ thích nấu nướng, còn chồng thích rửa chén dọn dẹp. Vì mỗi người thích làm một việc khác nhau, nên các bạn có thể phân chia công việc cách dễ dàng mà không buồn phiền nhau. Những khi rảnh rỗi, nếu người chồng thích đi câu, còn người vợ thích đi mua sắm, hoặc chồng thì thích đọc sách, còn vợ thích may vá, các bạn có thể cho nhau được tự do, mỗi người làm điều mình thích, không ai làm phiền ai. Tuy nhiên, trong mọi việc, chúng ta cần có tình yêu thương và tiết độ, tức là phải nghĩ đến phúc lợi của nhau và phải giữ quân bình. Đừng để những khác biệt giữa vợ chồng khiến mỗi người đeo đuổi một mục tiêu riêng, có những thú giải trí riêng, những đam mê riêng, và dần dần hai vợ chồng sống trong hai thế giới riêng biệt, không còn nghĩ đến nhau và không còn cần nhau nữa. Thật ra, nếu thấy vợ hay chồng mình có những sở thích hay đam mê quá đáng, có thể đưa đến tai hại, các bạn cần nhắc nhở để giữ quân bình lại. Tóm lại, những lợi ích trong đời sống chung khi vợ chồng có những điểm khác nhau là các bạn sẽ có thể bù đắp khuyết điểm cho nhau, giữ quân bình cho nhau và không dẫm chân nhau. Bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác về những dị biệt giữa vợ chồng. Mời các bạn đón nghe. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.